hay quên chuyện phục vụ bởi sức riêng. Dù ý định của chúng ta có tốt đẹp thế nào đi nữa, nếu không có sự tham gia của Chúa, chúng ta không thể làm bất cứ việc gì có giá trị đời đời, ngay cả mang danh Chúa trong đó. Chính Chúa nói, thật vậy, ta bảo các người, con chẳng tự mình làm gì, trừ những việc con thấy nơi cha, vì điều nào cha làm thì con mới làm, rằng chương 5 câu 19. Thật là một lời phán tuyệt vời. Chúa Giê-xu nhập thể, còn Đức Chúa Trời đã nói, Ngài không thể tự mình làm bất cứ việc gì có giá trị tối thượng. Tôi sẽ chia sẻ một vài ví dụ về những gì tôi muốn nói. Chúa Giê-xu yêu thương La-za-rơ và hai chị gái của người là Ma-thê và Ma-ri. Họ sống tại Bê-tha-ni. La-za-rơ lâm bệnh nặng. Chuyện xảy ra tiếp theo thế này. Hai chị em liền sai người đến trình. Thưa Chúa, người Chúa yêu mến đang đau. Nhưng khi nghe tin, Đức Chúa Giê-xu lại bảo, bệnh này không đến nỗi phải chết, nhưng việc xảy ra để Đức Chúa Trời được hiển vinh và con của Ngài cũng nhờ đó được hiển vinh. Đức Chúa Giê-xu yêu quý các chị em Ma-thê, em nàng và La-sa-rơ, nhưng khi nghe tin La-sa-rơ đau, Ngài nán lại nơi đang ở thêm 2 ngày nữa, tăng chương 11, từ câu 3 đến câu 6. Mặc dù Chúa Giê-xu là đấng Mê-si, Ngài vẫn có những người bạn thân, Ngài yêu thương La-sa-rơ và thích thú khoảng thời gian ở với gia đình của anh ta. Tuy nhiên, chúng ta thấy Chúa Giê-xu đã không làm gì trong 2 ngày sau khi nghe bạn mình bị bệnh. Tại sao Ngài không lập tức tới Bê-tha-ni? Lý do là Ngài chưa nhận lệnh từ Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu vâng lời chờ đợi cho đến khi Thánh Linh ra lệnh đi. Sau đó, Chúa Giê-xu đã đi. Có một lần, Chúa khải thị cho tôi rằng nếu La-sa-rơ là một trong những người bạn của tôi sẽ lập tức lái xe tới nhà của anh ta và đặt tay lên anh ta mà không suy nghĩ đến việc cầu xin sự hướng dẫn của Thánh Linh. Không may, nhiều người trong chúng ta có suy nghĩ này. Chúng ta cho rằng vì Chúa luôn ở với chúng ta nên chúng ta không cần xin sự hướng dẫn trong những tình huống như thế này. Nhưng chúng ta nên dừng lại và nhạy bén với Thánh Linh. Đức Chúa Trời biết điều Ngài muốn và nếu chúng ta chờ đợi để nhận sự hướng dẫn hay tấm lòng của Ngài về một vấn đề, Ngài sẽ bảo chúng ta phải làm gì. Có thể chúng ta nghĩ rằng dù không có sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, nếu chúng ta đặt tay lên người bệnh thì Chúa buộc phải chữa lành họ ngay lúc đó. Nếu điều này đúng thì chẳng phải chúng ta nên tới tất cả các bệnh viện và làm cho nó sạch hết bệnh hay sao? Trong một số trường hợp, Kinh Thánh tường thuật rằng Chúa Giê-xu đã chữa lành tất cả, nhưng không phải luôn như vậy. Ví dụ, tại sao Chúa Giê-xu không chữa lành cho tất cả người bệnh mù, què và tàn tật tại ao Bethesda, khi Ngài chỉ chữa lành một người đã bị què 38 năm, tăng chương 5? Phải chăng Thánh Linh đã không dẫn dắt Ngài để chữa lành cho những người khác? Trong một trường hợp khác, có một người đàn ông bị què từ trong lòng mẹ, người ta để ông ở cổng đền thờ hàng ngày. Chắc chắn Chúa Giê-xu đã đi ngang qua ông mỗi lần Ngài vào đền thờ. Tại sao Chúa Giê-xu không chữa lành cho ông? Vì cha Ngài không bảo Ngài làm thế. Sau đó, sau khi Chúa Giê-xu thăng thiên, Phi-e-rơ và Giăng trên đường tới đền thờ với sự dẫn dắt của Thánh Linh đã chữa lành cho người đàn ông này và thế là phấn hưng bùng nổ. Công vụ chương 3. Khi Chúa Giê-xu thi hành chức vụ, không có một công thức mặc định nào cả. Có người Chúa chỉ nhổ nước bọt lên, có người Chúa đặt tay, có người Chúa chỉ phán mà thôi, có người Chúa lấy bùn xước mắt của họ, có người Chúa bảo đi đến gặp các thầy tế lễ và sách còn nữa. Có một sự đa dạng kinh ngạc vì Chúa Giê-xu chỉ làm điều Ngài đã thấy cha Ngài làm. Đức Chúa Trời biết thời điểm và cách thức hoàn hảo để mọi cá nhân nhận sự chữa lành. Đây là điều mà Chúa muốn cho tất cả các đệ tớ của Ngài. đem chúng ta vào nơi mà tại đó chúng ta chỉ làm những gì chúng ta thấy Chúa Giêsu làm và dưới sự dẫn dắt của Ngài, chứ không phải những gì chúng ta nghĩ hay muốn xảy ra. Chúa Giêsu nói trong Tăng chương 20 câu 21: Như Cha đã sai phái ta, giờ đây ta cũng sai phái các con. Chúa Giêsu không làm bất cứ điều gì ngoài sự dẫn dắt của Cha Ngài. Tương tự, chúng ta phải làm theo tấm gương của Chúa Giêsu. Chúng ta phải sống giống như Ngài, được dẫn dắt bởi Thánh Linh, chỉ bước đi như Ngài dẫn dắt chúng ta. Điều này đòi hỏi xác thịt chúng ta phải đầu phục Thánh Linh của Chúa. Giăng Báp-tít đã được huấn luyện 30 năm để thi hành một chức vụ chỉ kéo dài 6 tháng, nhưng Chúa Giêsu nói rằng là tiên tri vĩ đại nhất, được sinh ra bởi người nữ. Giờ thì bạn hiểu rồi đó, Chúa có thể làm nhiều việc trong 6 tháng qua một người nam hoặc người nữ được Ngài sai phái hơn là ai đó làm việc siêng năng bởi sức riêng trong suốt 60 năm. Đây là điều mà Chúa Giêsu giải thích: Thật vậy, ta bảo các người, con chẳng tự mình làm gì, trừ những việc con thấy nơi Cha, vì điều nào Cha làm thì con mới làm. Tăng chương 5 câu 19. Mục sư John Beverly, theo tài liệu Chúa ơi, Ngài ở đâu?